Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Cậu bé Francesco tận tình chăm sóc người đàn ông. Sự tận tụy của cậu đã khiến cho các bác sĩ ở đây vô cùng cảm động. Nhưng đến ngày thứ năm, bệnh tình của người đàn ông ấy trở nên tồi tệ hơn. Biết sức khỏe của ông sẽ không qua khỏi, Francesco không rời nửa bước và cậu vẫn rất ân cần chăm sóc ông. Ông thanh thản ra đi trong vòng tay của Francesco hiếu thảo. Lại nói về Precossi, cậu mời Enrico và các bạn đến thăm xưởng thợ của gia đình cậu. Diễn tiến câu chuyện như thế nào? Các em cùng nghe tiếp chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn.
Chúng tôi đi ra thì cậu Procucci nói với tôi, xin lỗi, và đút vào túi tôi một gói đinh. Tôi cảm ơn và mời cậu đến nhà tôi, nhìn qua cửa sổ để xem những người đeo mặt nạ đi diễu trong hội hóa trang. Dọc đường bố bảo tôi, con đã cho bạn ấy bộ đồ chơi đường sắt của con, nhưng giá nó bằng vàng có đính đầy hạt ngọc chăng nữa, thì cũng vẫn là một món quà hèn mọn đối với đứa con tuyệt vời đã hồi sinh lại được trái tim của bố mình. Cả thành phố tưng bừng rộn rịp hội hóa trang sắp kết thúc. Ở khắp các quảng trường đã được dựng lên những lều của người làm xiếc ở và những rạp xiếc. Ngay trước các cửa sổ nhà tôi cũng có một rạp mái bằng vải do một gánh xiếc nhỏ người Venezia diễn. Họ có 5 con ngựa, rạp ở giữa quảng trường và trong một góc là 3 chiếc xe lớn để những người làm xiếc ngủ và hóa trang. 3 chiếc nhà nhỏ có bánh, có cửa sổ, mỗi chiếc có ống khói bé tí tỏa khói suốt ngày. Từ cửa sổ này sang cửa sổ kia, người ta căng dây phơi tã lót trẻ con. Có một người đàn bà vừa nuôi con bú, vừa nấu ăn cho cả gánh xiếc, lại vừa múa trên dây nữa. Họ thật tội nghiệp. Thiên hạ gọi họ miệt thị như một lời chửi rủa. Nhưng họ kiếm ăn một cách lương thiện để mua vui cho người khác. Mà họ thì phải khó nhọc đến thế nào, có Chúa mới biết rõ được. Suốt ngày, họ chạy từ rạp xiếc đến các xe, trời rét thế mà mình chỉ phong phanh có chiếc áo sợi đan màu hồng. Họ ăn vội ăn vàng, đứng mà ăn một miếng bốc bằng tay giữa hai buổi diễn. Không bao giờ những người bất hạnh ấy được ai dọn bàn ăn cho mà ngồi vào đàng hoàng. Và đôi khi rạp đã đông nghịt khách xem rồi, trời lại nổi gió, xe rách trần màn, tắt hết đèn đóm. Thế là đi đời buổi diễn. Trong gánh xiếc có 2 đứa bé làm việc. Bố nhận ra đứa bé thứ nhất trong khi cậu ta đi ngang qua quảng trường. Đó là con trai ông chủ gánh xiếc mà năm ngoái chúng tôi thấy làm trò trên lưng ngựa trong một rạp xiếc ở quảng trường Vittorio Emanuele. Từ dạo ấy, cậu ta lớn lên nhiều, chắc nay cũng đã 8 tuổi. Thật là một đứa bé đẹp, mặt tròn chặn, da nâu nâu, tóc đen xoăn tít, tỏa ra quanh chiếc mũ nhọn như những đợt sóng. Cậu ăn mặc theo vai hề, bó người trong chiếc áo chật như cây ống, có 2 tay màu lam thêu chỉ đen và đi giày vải. Cậu bé làm xiếc ấy khác nào một con quỷ con. Cậu làm vui lòng tất cả mọi người. Sáng ra từ tinh mơ, đã thấy cậu quấn mình trong một chiếc khăn quàng, mang sữa về chỗ chiếc nhà có bánh xe của mình, xong đến tàu ngựa săn sóc mấy con ngựa. Cậu bé đưa bé con đi dạo chơi, chuyển những cái vòng, cái ghế, cái ngáng, sợi dây, sợi thừng, chùi rửa xe cộ, nhen lửa, đun bếp. Và những lúc rảnh rỗi rất hiếm hoi thì ngồi bên mẹ, không rời nửa bước. Bố lúc nào cũng nhìn cậu ta qua cửa sổ, chỉ nói đến cậu và những người thân thích của cậu. Họ là những người trung hậu và thương yêu con cái. Một buổi tối chúng tôi đi xem xiếc, trời rét và gần như chẳng có ai đến xem. Thế mà cậu bé tội nghiệp phải dốc hết sức ra làm trò, để cho một nhóm người xem kia phải hồi hộp. Cậu nhào lộn trên không, buộc mình vào đuôi ngựa, đi hai tay, chân chổng lên trời, hát, cười và khuôn mặt xinh xắn làm cho ai ai cũng mến. Bố cậu mặc áo đỏ, quần trắng, đi bốt kỵ mã cao, tay cầm roi ngựa, nhìn cậu vẻ buồn buồn. Bố tôi động lòng thương hại những con người tội nghiệp ấy. Hôm sau, họa sĩ Delitz đến thăm, bố đem chuyện ấy ra nói với ông ta. Những kẻ đáng thương ấy làm việc đến chết được, bố nói. Thế mà có kiếm được bao lắm đâu, nhất là đứa bé, kháu quá sức. Này, ta có thể giúp gì cho họ được không nhỉ? Họa sĩ nói một ý hay, ông nói. Anh là nhà báo, anh viết ngay một bài cho hay, đăng lên tờ Gazeta. Anh nói đến đức tốt và tài ba của cậu bé. Còn tôi thì vẽ chân dung của cậu. Mọi người sẽ đọc báo Gazeta và ít nhất là ta cũng lôi cuốn khách đến xem được một lần. Nói là làm ngay, bố viết một bài báo rất dí dỏm, kể lại những điều chúng tôi trông thấy qua cửa sổ nhà mình, làm cho người đọc cứ muốn nhìn, muốn vuốt ve nhà nghệ sĩ tí hon. Họa sĩ thì phác họa một bức chân dung nhỏ, giống như hệt và duyên dáng làm sao. Chiều thứ bảy thì in lên báo. Thế là đến buổi diễn hôm Chúa Nhật, người xem đổ xô nhau đến rạp xiếc. Người ta đã báo tin là buổi diễn thu tiền ủng hộ cậu bé làm xiếc. Bố đưa tôi đến xem, ngồi ghế hạng nhất. Ngay cổng vào, những người làm xiếc đã dán tờ báo Gazeta, rạp chật ních. Nhiều người xem tay còn cầm tờ báo và chỉ cho nhau cậu bé làm xiếc. Còn cậu thì lăng xăng chạy đến người này, người nọ, hớn hở quá chừng. Cả ông chủ nữa, tất nhiên xem ra cũng hài lòng. Chưa bao giờ có một tờ báo nào đã đem cho ông ta niềm vinh dự đến như thế. Và chiếc quỹ hôm nay thật đầy những đồng xu và hào bạc nữa. Bố ngồi cạnh tôi, trong đám khán giả, chúng tôi gặp bao nhiêu người quen. Đứng ở chỗ ra vào là thầy giáo dạy thể dục. Và trước mặt chúng tôi, ở ghế hạng nhì, là cậu bé thợ nề ngồi cạnh ông bố khổng lồ. Vừa thấy tôi, cậu ấy làm luôn cái trò sứt môi với tôi. Xa xa một tí, tôi thấy Garofi đang mải đếm số khách xem và tính trên ngón tay số tiền mà gánh xiếc phải thu được đêm nay. Gần chỗ chúng tôi, ở dãy ghế hạng nhất, còn có cậu Roberti đáng thương, cái cậu đã cứu sống em bé bị trẻ xe ngựa, đôi nạng để giữa hai chân. Bố cậu, ông đại úy pháo binh, ngồi cạnh cậu, bàn tay đặt lên vai con. Buổi diễn bắt đầu, cậu bé làm xiếc diễn, tài nghệ tuyệt vời, trên lưng ngựa, trên đu bay, trên dây. Mỗi tiết mục đều được vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài ra mãi. Lại còn các trò khác của những người đi trên dây, những người tung hứng, áo quần lấp lánh những mảnh vầy bạc. Tuy nhiên, cứ hễ thiếu mặt cậu bé là có thể nói rằng khán giả đã buồn rồi. Có một lúc, tôi thấy thầy giáo thể dục đứng ở chỗ ra vào, nói nhỏ vào tai ông chủ xiếc. Ông này liền đảo mắt, nhìn khán giả như tìm một người nào. Mắt ông bỗng dừng lại phía chúng tôi. Bố trông thấy, hiểu rằng thầy giáo vừa cho ông ta biết tác giả của bài báo là ai. Và để tránh không cho ông ta cảm ơn, bố đi ra và dặn tôi. Con ngồi lại xem cho hết, Enrico ạ. Bố đợi con ngoài cổng. Cậu bé làm xiếc trao đổi mấy câu với bố, rồi lại diễn một mục nữa. Đứng trên lưng ngựa đang phi, cậu thay quần áo bốn bận, lần lượt hiện ra như khách hành hương, như người thủy thủ, như kẻ quân nhân, rồi như tay mãi võ. Mỗi lần lướt qua cạnh tôi, cậu lại đưa mắt nhìn tôi. Tiết mục chấm dứt, cậu xuống ngựa, đi vòng quanh sân, tay cầm mũ. Tất cả mọi người đều đua nhau, ném cho cậu nào xu, nào kẹo. Tôi cầm hai xu để đưa cho cậu, nhưng khi đến gần tôi thì đáng lẽ đưa mũ ra, cậu lại rụt mũ về và bước qua rất nhanh. Tôi lấy làm tủi thân về hành động ấy. Tại sao cậu lại tỏ ra thiếu lễ độ với tôi như vậy? Hết buổi diễn, ông chủ cảm ơn khán giả và mọi người đứng dậy ra về. Tôi đi lẫn vào đám đông và gần ra đến cổng thì thấy ai đó nắm lấy tay mình. Tôi quay lại và thấy cậu bé làm xiếc, khuôn mặt hiền lành và rất tươi cười, hai tay nắm đầy kẹo. Bây giờ tôi mới hiểu. Thưa anh vui lòng nhận cho thằng bé làm xiếc mấy chiếc kẹo này chứ? Cậu ta nói. Tôi bằng lòng và cầm lấy 3-4 chiếc. Vậy nhận thêm cho em chiếc hôn này nữa, cậu lại nói. Hôn tôi 2 cái đi, đây này. Tôi đáp lại và chìa má ra. Cậu đưa tay áo quệt trái lớp phấn trên mặt, vòng tay ôm lấy cổ tôi và hôn tôi 2 cái đánh chụt trên 2 má, rồi nói. Đây, 1 cái gửi về cho bố anh. Thầy giáo của chúng tôi đang ốm nặng. Nhà trường đã cử thầy giáo lớp 4 đến thay. Trước đây thầy đã từng dạy ở học viện những thiếu niên mù. Là thầy giáo già nhất trong trường, tóc thầy bạc trắng đến nỗi người ta ngỡ thầy đội tóc giả bằng bông. Thầy có một cách nói rất đặc biệt, nhưng thầy nói rất hay và thầy biết rất rộng. Vừa bước vào lớp, thấy một học sinh có một mắt cuốn băng, thầy liền đến gần và hỏi cậu. Làm sao vậy? Con phải cẩn thận giữ gìn đôi mắt, thầy nói. Đê Đốt Si liền hỏi. Dạ thưa thầy, có phải trước đây thầy đã dạy những trẻ mù không ạ? Đúng đấy, thầy đã dạy nhiều năm rồi, thầy đáp. Đê Đốt Si hạ thấp giọng lại nói. Thế thầy sẽ kể cho chúng con nghe ít nhiều chuyện ở bên ấy, có được không hả thầy? Thầy giáo bước lên bục, ngồi vào ghế của mình, Coretti nói to. Học viện người mù ở phố Nice. Con vừa nói người mù, đúng vậy. Thầy giáo nhắc lại, nghe đơn giản như nói người ốm hay người nghèo vậy. Các con có thật hiểu thế nào là nghĩa chữ mù chưa? Hãy nghĩ xem nào. Này nhé, không bao giờ nhìn thấy cái gì cả. Không phân biệt được thế nào là đêm, thế nào là ngày. Không trông thấy bầu trời cũng như bố mẹ, họ hàng. Không trông thấy bất cứ cái gì ở quanh ta, bất cứ cái gì mà ta sờ mó. Chìm đắm trong một bóng tối vĩnh viễn và như là bị chôn vùi trong lòng đất vậy. Các con thử nhắm mắt lại và thử nghĩ đến nỗi khốn khổ sẽ đến với mình, giá như mà mình cứ phải ở mãi trong tình trạng ấy. Chắc chắn là các con sẽ bị nén dưới một sự đè ép đau đớn, một niềm khủng khiếp như là không thể nào chịu đựng nổi. Và thầy nghĩ rằng, ngay lập tức, các con sẽ gào thét lên một cách tuyệt vọng. Ấy thế mà, khi đến thăm học viện người mù lần đầu tiên, vào giữa giờ ra chơi, nghe các bạn ấy kéo đàn vĩ cầm, thổi sáo khắp nơi, nói to, cười lớn, chạy lên chạy xuống các thang gác, đi qua các hành lang và các phòng ngủ một cách tự nhiên. Thật người ta không bao giờ có thể ngờ rằng những người khốn khổ kia không hề nhìn thấy ánh sáng, các con ạ. Phải quan sát kỹ thì mới hiểu được họ. Có những thanh niên từ 16 đến 18 tuổi, vạm vỡ và nhanh nhẹn, chịu đựng cảnh mù loà với một vẻ rừng rưng nào đấy. Nhưng khi ta thấy vẻ buồn buồn trên mặt họ, thì người ta cũng hiểu là họ đã từng đau khổ ghê gớm trước khi đành phải nhẫn nhục chịu đựng nỗi bất hạnh này.
Sau khi cả đám đi xem lễ hội hóa trang ở quảng trường, thì Enrico và các bạn đến thăm thầy giáo bị ốm nặng. Thầy đã kể cho mọi người nghe về những học trò mù, về những ngày thầy dạy học ở xứ Nice. Câu chuyện về các bạn nhỏ bị mù như thế nào? Các em cùng đón nghe diễn tiến của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.